là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính đáng chú ý sau đây.
Kỳ họp thứ 20 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18 tiếp tục ngày làm việc thứ 2 với nội dung thảo luận tại hội trường và chất vấn trả lời chất vấn.
Tổng dư nợ ngân hàng chính sách xã hội thị xã Nghĩa Lộ đạt 300 tỷ đồng.
Người cao tuổi hiến hơn 500.000 m2 đất xây dựng nông thôn mới.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh hiệu quả mô hình nuôi ba gai tại tỉnh Yên Bái.
Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị các bạn, sau 2 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, kỳ họp thứ 20 Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra và tiến hành phiên bế mạc. Dự kỳ họp có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sau đây là tổng hợp của nhóm phóng viên thời sự.
Mở đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn, đồng chí Đinh Đăng Luận, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh, đã trả lời chất vấn của các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh về vấn đề sản xuất sản phẩm theo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, sản xuất hữu cơ còn hạn chế, tiêu thụ khó khăn, nguyên nhân và giải pháp của ngành trong lĩnh vực này. Thời gian qua, hình thức quảng bá giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm OCOP của tỉnh, các chương trình phát triển các chuỗi cửa hàng giới thiệu sản phẩm OCOP chưa mang lại hiệu quả cao. Đồng chí Đinh Đăng Luận, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đưa ra giải pháp của ngành khắc phục tình trạng này như sau.
Đẩy mạnh triển khai thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại như tham gia các hội chợ trong và ngoài tỉnh, tổ chức các hoạt động kết nối cung cầu, đưa hàng và tiêu thụ tại các trung tâm thương mại, siêu thị lớn, xúc tiến thương mại tại nước ngoài, thì qua đó các sản phẩm nông sản được tiêu thụ ngày càng nhiều với giá trị dần được nâng cao. Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử, nâng cao chất lượng sản giao dịch điện tử của tỉnh, giúp các doanh nghiệp có cơ hội kết nối được với khách hàng trong và ngoài nước, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, tổ chức đào tạo tập huấn tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác nghiệp vụ xúc tiến thương mại cho doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ gia đình. Ngoài ra, việc hỗ trợ xây dựng thương hiệu, thiết kế mẫu mã bao bì sản phẩm, chứng minh nguồn gốc xuất xứ, chỉ dẫn địa lý đã được tỉnh quan tâm ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp cho giai đoạn 2021-2025 tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh kỳ này.
Trả lời câu hỏi của Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh về tình trạng một số doanh nghiệp khai thác khoáng sản vi phạm pháp luật và gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn, đồng chí Hồ Đức Hợp, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường nêu: thời gian qua, khai thác khoáng sản có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội, thu ngân sách, tạo việc làm cho lao động địa phương. Về cơ bản, các doanh nghiệp chấp hành tốt các quy định, tuy nhiên vẫn còn một số doanh nghiệp chưa xây dựng được các công trình bảo vệ môi trường theo báo cáo đã được thẩm định, gây bức xúc trong dư luận. Từ năm 2011 đến nay, Sở Tài nguyên Môi trường lập biên bản 180 trường hợp, xử phạt trên 11 tỷ đồng, thu hồi nhiều giấy phép. Năm 2020, ngành xử lý 23 trường hợp trên 5 tỷ đồng. Về một số nhóm giải pháp thời gian tới, đồng chí Hồ Đức Hợp, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường nói:
tôi xin đề nghị với tỉnh ủy và ủy ban dân tỉnh chỉ đạo các cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, tăng cường hơn nữa cái công tác chỉ đạo điều hành trong công tác quản lý nhà nước về khai thác khoáng sản. Và bên cạnh đó thì không ngừng đổi mới đa dạng hóa công tác tuyên truyền phổ biến, vì những vi phạm chủ yếu là những doanh nghiệp mà nhận thức về pháp luật còn hạn chế, và đồng thời với đó là tăng cường công tác thanh tra kiểm tra và xử lý các vi phạm kiểm soát ô nhiễm môi trường. Và các cấp chính quyền, nhất là chính quyền cấp xã, thì cũng tăng cường cái vai trò giám sát của hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn của mình. Thì chúng tôi đề nghị là tham gia xây dựng điều chỉnh hệ thống văn bản quy định pháp luật về môi trường và khoáng sản phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, và đồng thời với đó thì tham gia cùng với các cơ quan tham mưu của bộ để góp phần vào giải quyết những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình xử lý.
Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Yên Bái cũng cho biết, đối với công ty khoáng sản Thuận Thông Đạt, sau khi giấy phép khai thác hết hiệu lực thì tỉnh vẫn cho phép công ty này chế biến chứ không còn hoạt động khai thác. Hiện nay ngành cũng đã kiểm tra và yêu cầu công ty chấm dứt hoạt động và đã chấp hành. Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thuộc đoàn Lục Yên đã nêu vấn đề xe quá khổ quá tải vẫn diễn ra thường xuyên. Giải pháp của ngành giao thông vận tải để xử lý vấn đề này như thế nào? Ông Đỗ Việt Bách, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải cho rằng, so với cả nước, tình trạng xe quá khổ quá tải ở Yên Bái diễn biến chưa phức tạp. Ngành đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh lập các đoàn kiểm tra tải trọng xe xử lý vi phạm. Kết quả 11 tháng qua lập biên bản xử phạt hàng nghìn trường hợp và nộp ngân sách trên 500 triệu đồng. Khó khăn hiện nay là lực lượng mỏng, cơ sở vật chất thiếu. Ngành giao thông vận tải có một số giải pháp để khắc phục tình trạng này. Đồng chí Đỗ Việt Bách, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải nói.
Ta sẽ chỉ đạo lực lượng thanh tra thường xuyên duy trì trạm kiểm tra tải trọng lưu động và cân sách tay trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông, cục quản lý đường bộ 1, xây dựng kế hoạch kiểm soát phương tiện quá tải trên quốc lộ 70, chủ động nắm bắt tình hình thông qua phản ánh báo chí và căn cứ tình hình thực tế chủ động kế hoạch kiểm tra thanh tra đột xuất trên các đoạn đường có nhiều xe quá tải lưu thông, xe cơ giới thành thùng mà tập trung kiểm tra tại các nguồn đầu hàng, quốc bến, mỏ vật liệu và công trình trọng điểm trên toàn tỉnh. Chỉ đạo ban an toàn giao thông cấp huyện, thị, thành phố tuyên truyền phổ biến quy định pháp luật về tải trọng xe, xếp hàng hóa trên xe ô tô, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện để kiểm soát tải trọng phương tiện trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố.
Tiếp đó, Giám đốc Sở Công Thương cũng đã trả lời chất vấn của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh về vấn đề đảm bảo an toàn thực phẩm cho nhân dân trên địa bàn. Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo trả lời chất vấn về vấn đề thu chi ngoài ngân sách, công tác xã hội. Kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phát biểu tiếp thu và giải trình làm rõ thêm một số nội dung thuộc trách nhiệm thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân. Đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm cao của cử tri và đại biểu Hội đồng Nhân dân. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh một số nhóm giải pháp trong lĩnh vực phát triển sản xuất, nông lâm nghiệp, văn hóa xã hội, vấn đề tuyển dụng công chức viên chức và các biện pháp ngăn chặn xử lý các thông tin xấu độc trên mạng xã hội, lĩnh vực giao thông vận tải. Về nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2021, đồng chí Trần Huy Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nói:
Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trình kỳ họp thứ 20 Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét ban hành 6 đề án chính sách mới thuộc các lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục và đào tạo, giao thông vận tải, quốc phòng an ninh và thực hiện kéo dài đối với 3 chính sách thuộc lĩnh vực kế hoạch đầu tư, nông nghiệp và văn hóa xã hội. Thứ hai là năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục xây dựng các đề án chính sách trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét ban hành theo chương trình hành động số 10 của tỉnh ủy. Trong đó thì trước mắt là dự kiến trong cái kỳ họp tháng 3 năm 2021 này sẽ trình 6 đề án. Thứ ba là sẽ tổ chức lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến 2050 và các cái quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành như quy hoạch xây dựng vùng huyện Mù Căng Chải, xây dựng quy hoạch vùng huyện Văn Yên, huyện Yên Bình, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn mới làm cơ sở cho việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Nhóm vấn đề thứ ba là thực hiện các cái chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội chủ yếu thì sẽ phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức 32/32 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế xã hội của năm 2021. Trong đó thì có các cái chỉ tiêu quan trọng tác động đến kết quả thực hiện nhiệm vụ của năm như là tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn là đạt 7,3%. Thứ hai là cơ cấu tổng sản phẩm trên địa bàn nông lâm nghiệp thủy sản 22%, công nghiệp và xây dựng 29%, dịch vụ 44,5%. Một số chỉ tiêu mới so với giai đoạn trước được đưa vào theo dõi đánh giá nhằm phản ánh chất lượng tăng trưởng, chất lượng cuộc sống của người dân như là thứ nhất là chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9%, tỷ lệ đô thị hóa là 20,28%, tốc độ tăng năng suất lao động là 5,51%.
Tiếp đó, kỳ họp đã tiếp tục thông qua các nghị quyết quan trọng của kỳ họp. Sau 2 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, kỳ họp thứ 20, Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 18 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Kỳ họp đã thông qua 20 nghị quyết, trong đó có một số nghị quyết quan trọng như nghị quyết về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. Một số đề án quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2025. Đề án phát triển giao thông nông thôn, nghị quyết quy định mức khen thưởng đối với tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các cuộc thi quốc tế, khu vực và trong nước, cấp tỉnh, danh hiệu nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh giai đoạn 2021-2025. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh nói:
Tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh đã xem xét thông qua các nghị quyết theo thẩm quyền, Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh khẩn trương ban hành các văn bản cụ thể hóa nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh và chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, tiếp tục chủ động, tích cực thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong thời gian còn lại của năm để hoàn thành toàn diện mục tiêu kế hoạch năm 2020. Đề nghị các tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc cử tri, báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân, nghiên cứu tìm hiểu, nắm bắt thực tiễn đời sống xã hội để phản ánh, kiến nghị kịp thời với Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan, đồng thời giám sát chặt chẽ các cơ quan chức năng đảm bảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh được thực hiện nghiêm túc. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội của tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tiếp xúc, tập hợp ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri và nhân dân, đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua, chung sức cùng cấp ủy chính quyền hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2021. Kính thưa Hội đồng Nhân dân tỉnh, thưa toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh, kỳ họp thứ 20 Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thành công tốt đẹp. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 20 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18. Xin trân trọng cảm ơn.
Hiện nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Nghĩa Lộ quản lý 14 điểm giao dịch tại các xã phường. Thông qua hoạt động của các điểm giao dịch, Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Nghĩa Lộ đã đưa đồng vốn tín dụng đến người nghèo và các đối tượng chính sách một cách nhanh nhất, hạn chế những tiêu cực phát sinh trong hoạt động cho vay ưu đãi, đồng thời tiết giảm được chi phí đi lại cho người dân. Nhờ hoạt động hiệu quả của các điểm giao dịch tại xã thị trấn nên đến nay tổng dư nợ của Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Nghĩa Lộ đạt gần 300 tỷ đồng, đạt gần 99% kế hoạch được giao. Doanh số cho vay từ đầu năm đến nay đạt xấp xỉ 75 tỷ đồng với gần 2.000 khách hàng được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi.
Thưa quý vị và các bạn, trong giai đoạn 2015-2020, hội viên người cao tuổi trên địa bàn toàn tỉnh đã động viên con cháu hiến gần 500.000 m2 đất, đóng góp trên 100.000 ngày công lao động, ủng hộ hàng tỷ đồng để xây dựng đường giao thông nông thôn, trường học, các công trình phúc lợi công cộng khác. Điển hình trong phong trào là hội người cao tuổi các huyện Yên Bình, Văn Yên, Văn Chấn. Trong phong trào bảo vệ môi trường, các cấp hội tích cực vận động cán bộ, hội viên, nhân dân giữ gìn vệ sinh ở khu dân cư như thu gom rác thải, vệ sinh khu phố, xóm làng phong quang, sạch đẹp, quy hoạch chuồng trại chăn nuôi, nói không với túi ni lông. Hưởng ứng phong trào tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, từ năm 2015 đến nay, các cấp hội người cao tuổi trong tỉnh đã trồng được gần 200.000 cây các loại, góp phần phủ xanh đất trống đồi núi chọc trên địa bàn.
Tổ dân phố số 8 phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái vừa tổ chức diễn tập phương án vây bắt tội phạm. Tình huống giả định tại một doanh nghiệp có kẻ gian và đột nhập để trộm cắp tài sản. Nghe thấy có tiếng động, bảo vệ công ty dậy đi kiểm tra và phát hiện có kẻ gian nên đã hô hoán. Nghe tiếng chi hô, các hộ dân đã dậy gõ cảnh báo động, bật đèn bảo vệ, mang theo gậy, đèn pin chuẩn bị trước đó tham gia vây bắt. Nhận được tín hiệu báo động, nhân dân trong khu vực phối hợp với công an phường, tổ bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ sử dụng công cụ hỗ trợ vây bắt thành công hai đối tượng cùng tang vật. Cuộc diễn tập nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp các ngành trong công tác phòng chống tội phạm, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, nghiệp vụ chuyên môn của lực lượng bảo vệ dân phố, dân quân và các lực lượng làm công tác bảo vệ an ninh trật tự và cũng như nhân dân trong việc chủ động phòng ngừa, vây bắt tội phạm không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, sau khi cử tri đoàn bỏ phiếu xác nhận, ông Mitch McConnell, lãnh đạo phe đa số của Đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ đã chính thức lên tiếng chúc mừng ông Joe Biden. Sau khi Tổng thống Trump chính thức rời Nhà Trắng, nếu Đảng Cộng hòa tiếp tục nắm đa số tại Thượng viện Mỹ trong nhiệm kỳ 2 năm sắp tới, thì ông McConnell sẽ trở thành quan chức cấp cao nhất của chính đảng này ở chính trường Mỹ. Trong khi đó, ông Joe Biden nói với các phóng viên rằng ông đã có cuộc nói chuyện qua điện thoại tốt đẹp với ông McConnell, đồng thời cho biết hai người sẽ sớm gặp nhau để thảo luận các lĩnh vực hợp tác phát triển tiềm năng. Tuy nhiên, tới nay vẫn không có nhiều nghị sĩ của Đảng Cộng hòa lên tiếng ủng hộ ông Biden bởi Tổng thống Donald Trump vẫn tiếp tục cáo buộc gian lận bầu cử và tiếp tục cuộc chiến pháp lý chống lại kết quả bầu cử. Trong một diễn biến khác, cựu thị trưởng Peter Buttigieg, 38 tuổi, đối thủ cũ của ông Biden trong Đảng Dân chủ đã được lựa chọn làm người đứng đầu Bộ Giao thông Vận tải Mỹ. Văn phòng tuyển tiếp Biden Harris cho biết trong tuyên bố của ông Buttigieg là ứng cử viên tổng thống công khai đồng tính đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ và là một trong những người trẻ nhất từng giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu kín ở sơ bộ cấp bang. Ông Buttigieg là một công chức có tư duy tiến bộ, là người sẽ gắn kết mọi người lại với nhau để làm một việc lớn.
Ngày 15 tháng 12, Bộ Quốc phòng Israel tuyên bố nước này đã thử thành công hệ thống tên lửa phòng không mới được phóng từ tàu biển ở Địa Trung Hải. Quan chức Bộ Quốc phòng Israel cho biết đây là lần đầu tiên nước này tiến hành phóng thử phối hợp nhiều hệ thống tên lửa cùng lúc và đã thu được những kết quả tuyệt vời. Tất cả các mục tiêu đã bị đánh chặn. Người đứng đầu cơ quan phòng thủ tên lửa thuộc Bộ Quốc phòng Israel Moshe Paten cho biết Thông qua cuộc thử nghiệm này, Israel đã kiểm chứng được khả năng đối mặt với nhiều mối đe dọa khác nhau như tên lửa hành trình, máy bay không người lái hay các mối đe dọa tới từ tên lửa đạn đạo. Theo Bộ Quốc phòng Israel, dưới sự hỗ trợ của nước Mỹ, nước này đã nghiên cứu thành công hệ thống phòng ngự đạn đạo đa tầng có thể đánh chặn nhiều loại tên lửa, trong đó có tên lửa hành trình tầm trung.
Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc cho biết trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 1.078 ca nhiễm mới COVID-19, trong đó có 1.054 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Đây là mức tăng trong ngày cao nhất kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát ở Hàn Quốc. Cơ quan Y tế Hàn Quốc dự báo số ca nhiễm mới COVID-19 hàng ngày ở nước này có thể lên tới 1.200 ca. Hiện Hàn Quốc đang nỗ lực đảm bảo nhiều giường bệnh hơn và cố gắng tìm kiếm các ca bệnh không có triệu chứng thay vì áp dụng mức giãn cách xã hội cao nhất. Cơ quan y tế thừa nhận rằng cấp độ giãn cách xã hội hiện tại không phát huy tác dụng làm giảm tình trạng lây nhiễm.
Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hàn Quốc cho biết, tính đến tháng 10 năm nay, có tổng cộng gần 2,4 triệu người nước ngoài tới Hàn Quốc du lịch, chiếm 83,6% so với cùng kỳ. Nguyên nhân do đại dịch COVID-19 khiến các nước phong tỏa biên giới, nền du lịch đi xuống thấp. Trong tháng 1 năm 2020, có gần 1,3 triệu người nước ngoài nhập cảnh vào Hàn Quốc, sau đó giảm mạnh xuống còn 685.000 người trong tháng 2. 2,83.000 người trong tháng 3 và từ tháng 7 tới tháng 10, số người nước ngoài nhập cảnh ở ngưỡng 6.000 người trên tháng. Dự báo tổng số người nước ngoài tới Hàn Quốc trong năm nay đạt khoảng 2,5 triệu người, mức thấp nhất trong vòng 32 năm qua.
Ngày 15 tháng 12, Liên minh châu Âu EU đã đề xuất hai dự thảo luật áp đặt những quy tắc nghiêm ngặt hơn đối với gã khổng lồ công nghệ như Facebook, Amazon và Google, nhằm bảo vệ người dùng và thúc đẩy cạnh tranh công bằng trong thị trường kỹ thuật số. Theo các quy định mới, các công ty công nghệ lớn được xác định là những công ty có từ 45 triệu người dùng trở lên, tương đương với khoảng 10% dân số EU. Các công ty cũng phải minh bạch hơn đối với những quảng cáo và các thuật toán được sử dụng để đề xuất nội dung. Bên cạnh đó, gã khổng lồ công nghệ cũng phải nhanh chóng gỡ bỏ những nội dung bất hợp pháp, như những phát ngôn mang tính hận thù hoặc tài liệu kích động hành động khủng bố. Các công ty vi phạm quy tắc sẽ phải đối mặt với khoản tiền phạt lên tới 10% doanh thu toàn cầu. Ủy ban Thương mại Mỹ ngày 15 tháng 12 đã ra một tuyên bố phản đối các dự thảo luật đề xuất của EU vì các công ty công nghệ của Mỹ sẽ là những đối tượng hứng chịu gánh nặng này. Thưa quý vị và các bạn, babagai là loài thủy sản đặc biệt có giá trị kinh tế cao. Những năm gần đây nhận thấy hiệu quả mà nghề nuôi babagai mang lại. Nhiều hộ dân trong tỉnh đã đầu tư hay chuyển đổi những ao cá, diện tích vườn kém hiệu quả sang nuôi babagai và cho thu nhập lên đến hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Chương trình hôm nay mời quý vị thính giả cùng phóng viên Kim Ngân tìm hiểu rõ hơn về loài thủy sản này, cũng như hiệu quả nuôi babagai tại một số mô hình trong tỉnh.
Ở tỉnh Yên Bái, babagai được nuôi tập trung nhiều nhất là huyện Văn Chấn với hàng chục mô hình cho thu nhập hàng tỷ đồng. Phát huy lợi thế về nguồn nước, nguồn thức ăn và điều kiện khí hậu thuận lợi, cùng với kinh nghiệm chăn nuôi nên thời gian qua sản phẩm babagai của xã Cát Thịnh luôn được thị trường ưa chuộng bởi con giống khỏe, baba thương phẩm có chất lượng thịt thơm ngon. Xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn hiện có gần 300 hộ nuôi babagai, khoảng 200 hộ có thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên trên năm. Từ hiệu quả nuôi babagai mang lại, hiện nay nhiều hộ tại xã cũng đang tiếp tục chuyển đổi đất trồng kém hiệu quả sang đầu tư xây ao nuôi babagai. Ông Nguyễn Văn Bắc, thôn Văn Hưng, xã Cát Thịnh chia sẻ:
Trước đây thì tôi đã làm trang trại lợn và tôi nuôi hàng trăm con lợn một lứa. Nhưng thực sự mà để mà so sánh với các con vật nuôi ấy, thì riêng vùng chúng tôi trên này ấy, thì con baba nó là con dễ nuôi nhất và có hiệu quả cao nhất. Tính kể cả với các con vật khác thì con baba hiệu quả cao. Và nói chung là làm con baba cũng rất là nhàn. Mà bây giờ thì cái chất lượng của con baba của Văn Chấn chúng tôi ấy, thì được nói chung là được thị trường họ rất ưa chuộng. Đấy, cho nên là họ cũng đánh giá cao về chất lượng con giống và cũng chất lượng hàng thịt.
Có thể thấy nuôi babagai mang lại hiệu quả kinh tế cao, ít rủi ro, đầu ra tương đối ổn định nên việc phát triển nghề nuôi babagai đã và đang được xã Cát Thịnh cũng như huyện Văn Chấn quan tâm, xây dựng thành sản phẩm đặc sản có thế mạnh của địa phương. Ông Sa Văn Tá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cát Thịnh cho biết:
Từ năm 2015 thì xã Cát Thịnh đã có chương trình nuôi baba thương phẩm và baba sinh sản. Thì đến giờ phút này thì các hộ gia đình là có tổng số là 250 hộ nuôi baba, thì trong đó là cái baba thương phẩm thì đến giờ phút này thì trong có mấy lần chúng tôi được đi tập huấn và cũng đề nghị nhà nước để là đạt cái OCOP trong cái thời gian tới.
Ngoài xã Cát Thịnh của huyện Văn Chấn là địa phương có thế mạnh để phát triển nghề nuôi baba, thì hiện nay tại một số địa phương khác trong tỉnh, người dân cũng đang tận dụng những diện tích ao phù hợp để nuôi loài thủy sản này. Là người có kinh nghiệm nuôi babagai nhiều năm nay, anh Hà Tiến Hùng ở tổ 12 phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái đã nắm chắc được các kỹ thuật nuôi nhất là kỹ thuật ấp trứng Baba Gai sao cho hiệu quả nhất. Theo anh Hưng, việc ấp trứng Baba Gai không quá khó nhưng người nuôi cần phải chăm sóc cẩn thận. Trong thời gian ấp trứng cũng cần thường xuyên kiểm tra nhà ấp, đảm bảo nhiệt độ ở mức phù hợp để trứng nở đạt tỷ lệ cao. Anh Hùng chia sẻ thêm.
Trong cái khu vực nhà ấp thì mình phải xây dựng một cái buồng khép kín. Nói chung càng kín càng tốt. Với lại để nó giữ đảm bảo cái nhiệt độ mà khi mình điều hòa cái nhiệt độ nó chỉ dao động từ 28 đến khoảng 32 độ. Trong quá trình ấp thì mình vẫn phải kiểm tra, vẫn phải có cái bảng nhiệt độ để mình kiểm tra độ nhiệt độ của cái lò ấp này. Thứ hai là cái độ ẩm của cái lò ấp. Thế còn nếu mà nóng, thời tiết nóng quá thì mình điều chỉnh bằng nhiều cách. Có thể là dùng quạt mát. Đấy, hai là có thể nếu mà nóng quá có thể dùng điều hòa. Đấy, để cho nó hạ cái nhiệt độ xuống và nó đảm bảo lúc nào cũng nhiệt độ trung bình.
Theo kinh nghiệm của anh Hùng, để Baba Gai luôn khỏe mạnh không bị bệnh thì cần chú trọng xử lý tốt nguồn nước, ao nuôi và thức ăn cho Baba Gai. Nguồn nước phải sạch và điều tiết ra vào hợp lý, nguồn thức ăn phải đảm bảo tươi sống. Cần thường xuyên kiểm tra lượng thức ăn, tránh tình trạng cho ăn thừa sẽ dẫn đến môi trường ao nuôi bị ô nhiễm, từ đó Baba dễ bị bệnh nấm, viêm loét do vi khuẩn, sưng cổ. Anh Hùng cho biết thêm.
Sau khi mà thu hoạch Baba sinh sản xong rồi thì ta tổng vệ sinh ao, để vớt toàn bộ, bỏ những cái bèo cũ, bèo chết, thế đồng thời là bơm hết nước đi để các cái nước mà nó thức ăn thừa, thế rồi cặn bã, rồi thức đổ phân thải của Baba ra thì mình dọn dẹp vệ sinh, hút sạch đi, thế là vệ sinh toàn bộ đi, sau đó là bơm nước mới vào và thả lại bèo. Đấy thì Baba sinh sản như vậy, còn Baba thương phẩm thì cuối năm ta thu hoạch cũng vậy. Ít nhất là mỗi năm anh cũng phải tổng vệ sinh một lần, tháo đi và thay nước, thay bèo và vệ sinh, rồi kiểm tra ao có chỗ nào bị Baba nó moi, nó móc không thì mình chỉnh sửa, kiểm tra và sửa chữa lại.
Baba Gai có ưu điểm là trọng lượng lớn, sau thời gian nuôi 3 năm đã đạt trọng lượng từ 2,5 đến 4 kg mỗi con, với giá bán dao động từ 500 đến 550.000 đồng 1 kg. Đến nay với tổng diện tích ao hơn 800m², gia đình anh Hùng có trên 2.000 con, trong đó có hơn 200 con Baba Gai bố mẹ. Mỗi năm từ việc bán Baba Gai giống và Baba thịt cũng mang về cho gia đình anh nguồn thu trên 300 triệu đồng sau khi trừ các chi phí. Anh Hùng cho biết.
Từ năm 2011 đến giờ thì là giá rất là bình ổn. Đấy, cả giá thịt, giá con giống, thì qua đánh giá về thị trường tôi cũng đánh giá chung là cái giá con giống như này là cái người nuôi từ bắt con giống của mình cái giá này và đến khi nuôi trưởng thành bán thành giá thịt thì người nuôi người ta cũng có đảm bảo cái công rất là cao so với lại nuôi những cái con khác. Đấy mà cái thị trường cái giá cả như bây giờ là đối với lại cái mức sống, mức thu nhập của người dân là ăn những cái giá Baba thế rất là phù hợp, không phải là quá đắt. Đấy, đối với lại một cái món ăn đặc sản, nên là thị trường chấp nhận được thì là mình phát triển được.
Với hiệu quả kinh tế mà nghề nuôi Baba Gai mang lại cùng với sự quan tâm của chính quyền các cấp trong việc định hướng đưa sản phẩm Baba Gai trở thành sản phẩm hàng hóa, có đầu ra ổn định, hứa hẹn nghề nuôi Baba Gai sẽ ngày càng phát triển và mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Tại vòng 13 giải Ngoại hạng Anh, Chelsea và Man City đều đã có trận thua khó hiểu. Trước tiên phải kể đến trận thua ở phút bù giờ của Chelsea trước Wolverhampton. Sau hiệp 1 không có bàn thắng, phải sang tới hiệp 2, Zabalu mới mở được tỷ số. Phút 49, xuất phát từ pha phối hợp nhịp nhàng bên cánh trái, Chilwell tạt bóng khó chịu để Giroud đá nối đẳng cấp, hạ gục Patricio, khai thông thế bế tắc. Tuy nhiên đến phút thứ 66, tiền vệ người Bồ Đào Nha Bowden đã đưa hai đội trở về vạch xuất phát khi gỡ hòa một đều cho Wolverhampton. Tưởng như cuộc đọ sức này sẽ kết thúc với tỷ số hòa một đều, thì phút 90+5, Neto kết thúc đợt phản công hoàn hảo bằng cú đá chéo góc hạ gục Mendy, nâng tỷ số lên 2-1 và ấn định thắng lợi cho Wolverhampton. Ở một cặp đấu khác, dồn ép đối thủ trong cả trận và có bàn dẫn trước, nhưng Manchester City vẫn để mất điểm ngay trên sân nhà trong trận đấu gặp West Brom. Đội chủ nhà chơi ép sân ngay từ tiếng còi khai cuộc và tới phút 30, Gundogan đã mở tỷ số cho Man City sau một pha phối hợp bài bản. Tưởng như khi hiệp 1 sẽ kết thúc với lợi thế dẫn điểm cho chủ nhà, thì bất ngờ đến ở những phút cuối, trong một pha tấn công tưởng như không mấy nguy hiểm, Azayi xoay người dứt điểm, bóng đập chân Ruben Dias đi vào lưới Man City. Hiệp 1 khép lại với tỷ số hòa 1-1. Man City không thể nào chấp nhận kết quả hòa, vì thế họ lập tức dồn toàn lực tấn công trong hiệp 2. Sức ép ở 45 phút hiệp 2 thậm chí còn lớn hơn trong hiệp đầu tiên. Thế nhưng sự kín kẽ của hàng thủ West Brom cùng với sự xuất thần của thủ môn John Stones liên tục cứu thua cho đội khách. Bất lực trong việc tìm bàn thắng, Man City chấp nhận chia điểm trên sân nhà trước đối thủ và bỏ lỡ thời cơ vượt lên nhóm dẫn đầu. Tại La Liga, Real Madrid đã không gặp nhiều khó khăn để vượt qua Athletic Bilbao, qua đó tiếp tục bám đuổi nhóm dẫn đầu La Liga. Real Madrid sớm có lợi thế về quân số khi Raul Garcia bên phía Bilbao nhận 2 thẻ vàng từ phút 12 và phải rời sân. Điều đó giúp đội bóng Hoàng gia làm chủ thế trận trong phần lớn thời gian hiệp 1. Nhưng cũng phải tới phút bù giờ thứ 2 của hiệp thi đấu đầu tiên, Real mới có được bàn thắng mở tỷ số của Toni Kroos. Sang hiệp 2, đội khách gây bất ngờ khi dồn lên tấn công và nhanh chóng tìm được bàn gỡ. Kapa sau 2 cú đá liên tiếp đã đánh bại được Courtois, quân bình tỷ số ở phút 51. Tuy nhiên, Benzema ghi liền 2 bàn ở phút 74 và 90+2, ấn định thắng lợi 3-1 cho đội chủ nhà. Còn tại Bundesliga, sau khi chia tay huấn luyện viên Favre, Dortmund đã có được chiến thắng 2-1 ngay trên sân của Werder Bremen ở vòng 12 Bundesliga 2020-2021. Tuy không có lực lượng mạnh nhất, các vị khách vẫn mở được tỷ số ở phút 12 nhờ cú volley của Guerrero. Nhưng chỉ 6 phút sau, Bremen đã có bàn gỡ hòa sau cú sút căng của Kevin Mowan. Nhưng đó là tất cả những gì đội chủ nhà làm được trong trận đấu này. Phút 78, thủ môn Rooney phạm lỗi với Akanji trong vòng cấm, mang về quả phạt đền cho Dortmund. Dù thủ thành của Bremen đã xuất sắc cản phá được cú đá của Marco Reus, nhưng anh vẫn phải vào lưới nhặt bóng khi thủ quân của Dortmund lao vào đá bồi. Không có bàn thắng nào được ghi trong những phút còn lại, Dortmund giành chiến thắng 2-1 và trở lại top 4 bảng xếp hạng. Họ hiện chỉ kém đội dẫn đầu Leverkusen có 3 điểm, nhưng đã đá nhiều hơn một trận.
Thông tin và quảng cáo.
Viettel xin giới thiệu đến quý bà con cô bác chương trình tri ân 4G cho mọi người nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Tổng công ty Viễn thông Viettel. Nhắn 4G qua bất ngờ. Quý bà con cô bác hãy nhanh tay nhắn 4G gửi 191 hoàn toàn miễn phí tin nhắn để nhận ngay những phần quà ý nghĩa từ Viettel. Tặng tới 3 tháng sử dụng 4G miễn phí và 30.000 điểm Viettel cộng cộng khi nâng cấp từ SIM 3G lên 4G miễn phí đổi SIM tại nhà. Tặng tới 3 tháng sử dụng 4G miễn phí nâng cấp từ điện thoại 3G lên smartphone 4G bất kỳ. Cơ hội mua smartphone 4G quốc dân giá tốt nhất trên thị trường. Điện thoại 4G thông minh Vsmart Beeline giá chỉ 600.000 đồng với nhiều tính năng ưu việt dành cho người Việt. Samsung Galaxy A01 Core giá chỉ 1.790.000 đồng đem đến trải nghiệm thông minh và bền bỉ. Nhắn 4G gửi 191 ngay bây giờ để nhận thêm nhiều phần quà khác. Nhận ngay phiếu giảm giá lên tới 600.000 đồng khi mua máy smartphone 4G tại các cửa hàng Viettel Store. Cơ hội nâng đời điện thoại 4G với mức giá tốt nhất trên thị trường chỉ dành cho khách hàng Viettel. Nhận ngay gói Eco D20 trị giá 20.000 đồng, miễn phí 1.5GB Internet 4G sử dụng trong 30 ngày. Nhận ngay 150GB Internet 4G, tương đương 100 gói Eco D20, tổng trị giá 2 triệu đồng để tặng cho bạn bè, người thân. Nhận lại đến 100.000 điểm Viettel cộng cộng khi tặng Eco D20 thành công cho bạn bè, người thân, quy đổi ra nhiều voucher mua sắm, dịch vụ giá trị. Nhanh tay nhắn 4G gửi 191 để nhận những phần quà hấp dẫn từ chương trình 4G cho mọi người của Viettel. Nhắn 4G qua bất ngờ.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 16 ngày 17 tháng 12, khu vực phía Tây, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 2, trời rét đậm. Nhiệt độ cao nhất từ 14 đến 16 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 10 đến 12 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 2, trời rét đậm, nhiệt độ cao nhất từ 14 đến 16 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 10 đến 12 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, trời rét đậm, nhiệt độ cao nhất từ 15 đến 16 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 12 độ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.